trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2012, chúng ta học tiếp kinh Chuyện Bách Vụ nghĩa số 15. Thì chúng ta trước khi học kinh Chuyện Bách Vụ thì chúng ta phải làm cái gì? Chính nhà là chúng ta phải sống thực tại. Sống thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay, tại đây và bây giờ. Khi chúng ta sống với thực tại hiện nay tại đây bây giờ thì Phật tánh của chúng ta nó hiện ra và nó biết. Nó biết hiện nay chúng ta là cái gì và bây giờ chúng ta như thế nào, tâm cái tâm chúng ta hiện nay như thế nào và chúng ta đang ngồi đâu, cái thân ngồi đâu. Thì tất cả những cái tư tưởng quá khứ và những tư tưởng vị lai sẽ bị nó cắt đứt hết. Vì vậy mà chúng ta mới được giải thoát. Còn nếu chúng ta không có sống với thực tại thì chúng ta sẽ bị truyền nguyên dính nếu những cái quá khứ, tương lai thì chúng ta phải khổ hoài. Là chúng ta gặp những cái chuyện gì trong cuộc đời thì nó có những cái bóng dáng. Những cái bóng dáng nó ngắm gì trong lòng chúng ta thì nó kêu là bóng dáng phát trần ra trong cái biển lòng thì rất là khó. Vì vậy mà chúng ta phải sống với thực tại. Thì hôm nay chúng ta học đến cái chuyện số 29. Cái chuyện 29 này là chúng ta đã học qua 28 chuyện rồi. Thì 28 cái chuyện kia là 28 cái thí dụ, 28 là ví dụ mà Đức Phật chỉ cho những cái ngu khờ, những cái dại dột của tất cả chúng sanh. Thì những cái ngu khờ dại dột tất cả chúng sanh là tượng trưng cho những ngu khờ dại dột của hàng phàm phu chúng ta. Khi chúng ta học những cái ngu khờ dại dột kia thì mình rút được cái kinh nghiệm, thì bắt đầu chúng ta lại khôn ngoan lên, thì chúng ta không có dấp phải như những cái người trong cái chuyện này. Thì hôm nay quý vị học được 28 cái chuyện đã qua rồi, thì quý vị học được 28 cái chuyện khôn rồi. Và đời sống chúng ta hiện nay nó sáng sủa hơn, mặt mày quý vị sẽ sáng hơn. Nếu chúng ta tu mà chúng ta cái mặt đen thùi á là chúng ta tu chưa có đúng đâu. Tu sao mà cái mặt nó sáng lên á. Chuyện gì đối với chúng ta thì chúng ta tỉnh bơ, có đạo lực đó, thì mới được đạo. Còn chuyện gì đó đến chúng ta mà chúng ta u ám, cái mặt mình đen thùi, nói vô là biết liền là thấy buồn, là chúng ta tu chưa được. Mình phải buông xả, mình phải sống cái thực tại trở lại. Sống cái thực tại tức nghĩa là chúng ta học được cái kinh Đại Thừa đó quý vị. Khi mà quý vị học được cái tánh giác biến này là cái học về kinh cái Đại Thừa đó. Đại Thừa là học cho cái Phật tánh đó. Tại vì con người chúng ta, ở trong con người chúng ta có hai cái. Một cái là cái tâm suy luận, phân tích phải quấy đúng sai về nó thí khiến chúng ta buồn vui giận ghét đó, gọi là tâm thức. Tâm thức thì nó dẫn mình đi trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, người trời đó. Thì chúng ta sẽ bị đọa lạc trong lục đạo. Mà một cái thứ hai nữa là mình biết cái biết tánh giác biết, cũng như mình buồn, cái tâm thức nó đang buồn thì mình biết mình đang buồn, không? Thì tâm thức của mình nó đang vui, mình cũng biết mình đang vui vậy. Cho nên á, một cái vui buồn, nhưng mà một cái mình biết không à, một cái mình biết không, trên những cái buồn vui thương sợ yêu ghét thì mình cũng biết mình đang buồn vui thương sợ yêu ghét. Tuy nhiên cái biết này nó chỉ biết thôi, nó không thay đổi. Còn cái tâm thức nó lúc buồn lúc vui là nó thay đổi. Nên con người chúng ta có hai cái, một cái nó dẫn chúng ta đi đọa lạc đau khổ, một cái nó biết thôi, không thọ không có đọa lạc đau khổ. Mình buồn nó biết mình buồn mà nó không buồn, mình đọa địa ngục nó biết mình đọa địa ngục, nó không đọa. Hay vậy, cho nên Đức Phật tìm ra được cái đó mà chỉ cho tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh phải sống trên cái kia thì không bị đọa đâu hết. Mình đọa địa ngục mình không biết mình đang đọa địa ngục, phải không? Đó mình biết, cho nên mình phải nhảy qua cái chỗ biết kia mình sống. Mày đọa là cái thân này đọa, cái tâm này đọa, mà tao không đọa, tao là cái kia, hiểu không? Thì mình mới nhảy qua cái kia đó. Bây giờ á, cái gì trong cái lớp này học có 12 năm rồi, phải không? Bây giờ mà không biết cái đó nữa, tao có nước lên bọt. Vô đây mà nó cũng buồn quá, nó là kể gì chưa? Ta còn nên phải tập nữa. Bây giờ chúng ta hôm nay học đó là cái câu chuyện số 29 là gã nghèo đốt y phục. Đó. Cái ông này nè, có một gã nghèo sơ sát à, hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ. Cái chuyện á, ông nghèo có một bộ y phục à, rồi nó muốn giặt á thì xuống dưới sông, đứng dưới sông á đầu cẩu quần áo để giặt, giặt xong bận vô ướt vậy lên bờ rồi phơi, phơi cho khô thôi rồi mới đi đâu. Thì đó, có cái quần lợn áo thôi. Nhưng mà ông này cũng nghèo, mấy ông làm việc chăm chỉ lắm, bộ đồ thì cả mấy trăm ngàn, 200 ngàn, nhưng mà mỗi ngày làm việc, nó làm việc có 1,000 mấy, 2,000 thì làm sao mà có tiền sắm bộ đồ mới, phải không? Nhưng mà nó rất chăm chỉ lắm. Một hôm á, nó mới đi nghĩ, nó trời xuống dưới ở trần ở chuồng để giặt quần áo, xong cái bận cái vô lên thôi, nó vô phải ngồi nắng á, nó không biết làm sao để sắm thêm bộ đồ nữa. Cho nên nó nói thôi dùng hà tiện đi, hà tiện chắc vài năm cũng sắm được bộ đồ mấy trăm ngàn. Nhưng mà nó hà tiện hoài rồi, cái thời gian dài nó cũng có đủ tiền, lâu lắm vài ngày làm có mấy có ngàn bạc, mà nó bộ đồ tới 300 ngàn lận đó. Mình giải thì giải xấu lắm chứ đâu phải đẹp. Thì bỗng một hôm có một người quen đó tới hỏi là ổng với tại sao mà anh bận bộ đồ xấu mà rách nát cái này mà anh còn bận hoài. Nó nói cái xấu gì chứ mà biết, nó tuy là nó xấu nó gì đó chứ mà cái công lao tôi đổ vô đây biết bao nhiêu mới được bộ đồ này đó, nghĩa là hết công sức của tôi vô đây nó làm mướn làm thuê rồi nhịn ăn nhịn mặc đồ mới sắm được bộ đồ này bận đó. Nói vậy đó, ông kia nói à, vậy chứ anh có muốn cái bộ đồ mới không, thêm bộ đồ mới không? Nói chứ dĩ nhiên là muốn rồi chứ sao không muốn, nhưng mà làm sao mà có được. Cái ông này ông nói xong, anh á, cái tướng anh tôi xem á là anh là hậu vệ của hàng quý tộc á, nếu mà anh á, anh cầu thần á, anh mà cầu cúng thần thánh á là cần thánh sẽ ban cho anh bộ đồ mới liền à. Cái ông này ông hỏi cầu cúng thần thánh thì sao? Rồi ông này nói sao á, tôi lập ra một cái đàn tràng, anh lạy xong cái anh tổ với ba bộ đồ này anh bỏ vô lửa đốt. Anh nói cầu cúng thằng bánh này tự nhiên có hiện ra bộ đồ khác cho anh à. Đó, cái ông này ổng mới lấy cỏ đồ ổng kết lại, ông quấn mình ổng đó, rồi ổng lấy bộ đồ ổng đẩy vô lửa đốt cháy hết bộ đồ. Rồi ông ngồi tới chiều mà không có bộ đồ thì té ra cái ông lấy luôn, ông quấn ông đi, ông quấn lại gì giống như mình lấy cái thùng giấy đứng ở trong đi vậy đó. Kiếm cái thùng giấy á đứng ở giọng á đi dạ. Cái rồi giọng đau khổ quá, cái rồi ông nói trời sao mình ngu vậy, cái bộ đồ này mình đã biết nhiêu công lao mình sống mới được, bây giờ tự nhiên mà đang cầu thần thánh là cúng bây giờ không có bộ đồ khác, thành bánh đâu không thấy mà bộ đồ mất tiêu cháy tiêu à. Tuy là bộ đồ cũ nhưng mà công lao có ông dành dụm mà, đúng không? Đức Phật nói vậy đó. Để Đức Phật nói người nghèo dụ cho cái hàng phàm phu này, hàng phàm phu của mình nó lúc nào cũng nghèo đó, giàu á, triệu phú rồi mà nó thấy cũng thiếu à. Tức là sao? Thiếu là nghèo, phải không? Nó cũng vẫn thấy thiếu à. Còn y Phật xấu xí ở đây á, Đức Phật thí dụ cho cái cuộc sống á, người phàm phu này rất là khổ. Cuộc sống của mình rất là khổ. Nếu quý vị không lo làm ăn á, thì quý vị đói. Nhưng mà tại vì mình là người dân Úc à, cho nên mình sao? Đang sống trên thiên đàng, thấy không? Hai tuần ra bấm máy là 750. Sướng vậy đó. Hai tuần ra bấm máy là 750 là nhiêu? 15 triệu của Việt Nam, 16 triệu Việt Nam. Hai tuần mà 16 triệu đồng Việt Nam, mấy vị cứ nghĩ đi. Mình ở đây á, là mình làm phước, là mình làm phước á, nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mới sinh được đất Úc này. Cái nước Úc này nó sướng hơn tất cả những cái nước khác. Có những cái nước Trung Đông rồi ta đói đó, ta đói là rất là ta bỏ con ta đi á, mà con nhỏ đó còn ngốc ngốc mà ta cũng bỏ luôn, tại 5-6 đứa rồi ta bỏ luôn. Đức Phật nói cái hàng phàm phu si mê theo cái tà đạo, cho nên muốn hủy hoại cái thân này nè để cầu được cái thân khác. Thường thường á, hồi xưa Đức Phật đi thuyết pháp á, Đức Phật gặp ngoại đạo rất là nhiều, mà thờ thần lửa nè, thờ muốn cầu cúng á, thì đốt 1000 con da gà, rồi 1000 con cừu, 1000 con dê rồi đó, thì cắt máu ra rồi bỏ xuống hầm lửa để cúng thần, để cúng thần lửa đó, để cầu được bình an, cầu được sung sướng. Trong khi á, đã chết tới mấy ngàn sinh mạng mà sung sướng cái gì, phải không? Sinh linh đau khổ. Rồi mấy ông thần, mấy ông mà tà thần ấy dạy cho những người nghèo á, nhảy xuống hầm lửa, nhảy xuống hầm lửa tới để được sanh thiên. Cho nên khi mà Đức Phật thấy vậy á, Đức Phật mới thí dụ cho các vị tỳ kheo và những người đó cái bài này. Giờ tôi dễ cái bản ra giảng cho cái gì ha. À, nghe cho dễ đó. Để vậy nhìn bản nha. Khi mà quý vị nhìn bản, quý vị rất là dễ nhớ, rất là dễ nhớ. Đi nhà kể lại ông nội cháu ngoại được, phải không? Để bà ngoại kể con nghe nè ha. Đó, ông nghèo cái ông đốt y phục gì dày dày ha, được không?
Được.
Có ai về nhà kể cho con cháu nghe không?
Có
đúng không? Có kể ông xã với lại bà xã nghe không?
Có, kể cháu nghe.
Rồi ha. Không, mình gặp ai mà sợ rồi mình kể nghe, mình kể ta nghe được hết toàn lực. Bởi vì mình học ở đây là 28 chuyện mà, chuyện này xưa mà. Câu chuyện số 9 nè, gã nghèo đốt bỏ y phục. Hả? Cái họ ẩn dụ cái chuyện là chuyện thí dụ, là ẩn dụ là cái gã nghèo là dụ cho cái hàng phàm phu của mình nè. Nghèo, lúc nào mình cũng nghèo đó. Tiểu phú cũng thấy nghèo đó, tại vì làm bao nhiêu nó cũng đủ đó. Nó muốn thêm. Phải có cái nhà muốn hai cái nhà, hai cái nhà muốn ba cái nhà đó, đó. Cho nên giàu á, 1 tỷ muốn 2 tỷ, nên lúc nào cũng khổ đó. Còn y phục xấu á, thì dụ cho đời sống cực khổ. Đời sống ở thế gian này không ai sướng á, giàu cũng khổ à, phải không? Giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Giàu nó khổ theo giàu mà nghèo nó khổ theo kiểu nghèo cái gì. Giàu nó sợ thì giật, nó sợ ăn cướp ăn trộm. Còn nghèo thì sợ không có đồ ăn, phải không? Nó đủ thứ đó. Rồi Đức Phật nói hàng phàm phu si mê theo tà đạo nè, hủy hoại cái thân hiện có để cầu cúng thần linh ban cho cái thân đẹp hơn, giàu hơn. Đức Phật nói vậy. Nhưng mà không bao giờ được. Vậy chứ cái đại ý câu chuyện này á, nói gì? Đức Phật cũng nói là cái kiếp người vô thường vất vả lắm. Cái kiếp người của chúng ta vô thường vất vả lắm. Họ mong được sanh cõi trời sướng hơn, có phải gì không? Ai cũng muốn sanh cõi trời nè, bay với trên bình nó có mấy cái sợi dây bay 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 hết. Rồi á, sáng thì ấy đi lên núi hái đào, chiều về múa khúc ngay đường. Muốn ăn cái gì là có nấy, bay mà có phép mà, nó phép mà toàn là chơi mà. Hưởng tối lại thì bắt đầu múa hát, trời mà muốn gì có nấy, mà con mắt của trời nhìn xuống với các cõi biết được địa ngục đồ hết trơn, nhìn xuống biết hết đó. Rồi ông cái người trên trời đó họ hết phước rồi thì họ sắp chết rồi, họ biết cái bữa họ chết là sanh đi đâu. Còn mình không, trời nó có, nó cao hơn. Khi mà trên trời nó mãn cái báo tăng của trời rồi, nó đọa xuống cái này, nó còn dư báo, nó làm vua, làm quan, làm công chúa. Thấy á, tại vì giống như mình á, Út nè, mình là ăn bắt nghiệp quèn á, phải không? Không tiền, nghèo ở đây nghèo nhất á. Nhưng mà khi mình bước chân về Việt Nam á, từ 2 tháng lương mà mình được xa là được nhiêu? 3 triệu. 3 triệu nó làm là lại nhiêu? 3 ngàn chứ. 3 ngàn nó 66, gần 70 triệu bạc. Nắm trong tay đi về Việt Nam, không? Về bỏ nó, rồi cứ sexy đi nè, đi du lịch nè. Mình về Việt Nam mình là hạng nghèo ở đây, nhưng mà về Việt Nam mình giàu, thấy chưa? Hiền ở trời cũng vậy, nó ở trên trời, nó chết, nó xuống đây, nó cũng vẫn là làm vua, làm quan, nó dư tiền á, dư báo á, phước báo của nó dư nè, đó. Vì vậy mà con người kiếp này nó nói thôi, tôi muốn là sanh làm trời, tôi muốn sanh làm người khổ, đó. Cho nên á, tà đạo nó biết được cái tâm lý của người nè, khổ á, nó mới dối dạy người đời nên lập cái đàn cúng tế đi, đốt bỏ hủy hoại cái thân người ấy. Hay là nó muốn dạy cho ta tu khổ hạnh, ép sát cái chết đi, phơi nắng ấy, thì phơi nắng cả 40-50 độ mà phơi vậy đó, phơi teo da teo thịt vậy đó, rồi không uống nước, rồi để cái tay vô bụng này cho móng tay nó xuyên qua bụng nó vậy đó, đạo nó còn tóc mà nó dài nó cuốn lại đi đâu, nó kéo lên như cái chổi nè. À, cho nên nó ép nó quỷ hoại thân này để mà cầu cái thân trời. Cho nên Đức Phật nói á, không có nên. Khi mà Đức Phật á, đi tu khổ hạnh á, Đức Phật bỏ cái gì ra? Tu khổ hạnh là mất cái xác này thôi, nhưng mà không có thấy được Phật tánh. Không có thấy được Phật tánh thì làm sao mà thành Phật? Cho nên Đức Phật mới bỏ cái khổ hạnh đi, đó, đi tu một mình. Đó là tại vì vậy. Này, như vậy chứ, qua câu chuyện này á, quý vị xem cái Đức Phật cũng vậy, mình cũng vậy. Tại vì không phải nói không, nói ra để dạy cái gì chứ, phải không? Đức Phật dạy, muốn dạy gì qua cái câu chuyện này nè, đó. Thì Đức Phật muốn dạy mình á, nên tin theo cái luật nhân quả. Hãy có nhân có quả à, chứ không có cầu cúng à. Thử thôi quý vị mượn người ta đồng bạc đi. Tại vì do tụng ngàn bố của qua đi. Để nó trả đồng không?
Có.
Cũng trả hà. Đừng có mượn tiền rồi không có trả. Mà mượn thì trả. Quý vị vô cầu Phật này, cái ta này, Phật cho con thiếu bà kia 1 đồng, thấy không? Con vô con tụng 1.000 bộ qua, xin Phật ban cho con, phải trả bà kia 1 đồng. Cái bà tất cả không ngồi cái lòng tin. Không nói gì trời, thấy không? Không hứa hết chứ. Bởi cái tụi này nè, nó tà đạo. Thấy không, mượn thì mượn, mà vô đây thì cúng chừng nãy túi rồi, mình phải trả tiền cái đó, không ngồi hay sao? Điềm nhiên tội thị luôn. Thầy Đức Phật nói á, nên tin theo luật nhân quả, không thể cầu cúng thần thánh mà có được cái gì cả. Nó thiệt á, không có cầu cúng thần thánh đâu. Muốn sanh lên trời phải tu thật thiện nghiệp, thân 3 điều, miệng 4 điều, ý 3 điều. Muốn sanh cõi trời phải tu thập thiện nghiệp, chứ không phải đốt cái tăng này cầu cúng được. Sở dĩ mình bệnh mình đó, mình cầu Phật này, mình cầu Phật kia là để chi? Để cái tâm mình nó an. Mình thấy là Phật sẽ giúp mình, để cái tâm mình nó an. Cái tâm mình nó an rồi thôi, bây giờ không có lo mà sưng phổi hay sưng ruột nữa, có Phật cứu rồi. Cái tâm mình an nó hết bệnh rồi. Cái tâm cái gì không an nó bệnh. Cái tâm gì an rồi mình hết bệnh rồi. Thiệt mà. Để Đức Phật Di Đà là kêu là đại y vương á, cái niệm Phật Di Đà cái tâm an hết bệnh, cho ông cũng cho thuốc, cái tâm mình cái an là hết bệnh hay vậy đó. Tại cái tâm mình nó lo quá, cái tâm cái thần kinh mình nó rung động á, cái máu huyết mà nó không có chạy đều, nó đóng lại chỗ đâu. Còn cái tâm mình an cái nó luôn xong, mình lo quá cái hơi thở của mình nó xuống tới ngực cái nó lên, còn mình không lo gì hết, cái hơi thở mình nó xuống đan điền rồi nó lên, nó đem 3 cái đồ mà những cái khí độc ra. Bởi những người ta ngồi thiền ta đâu bệnh, thì thấy không, ta thở đâu ra đó, ta khi ta thở dài ta biết ta thở dài, khi ta ngắn ta biết ta thở ngắn. Cho nên lúc nào trên hơi thở của ta, nhịp trên bước đi người ta, trên cái hành động ta, ta đều có cái tánh nhất biết đi theo á, người ta cũng bồn chồn nhớ, cho nên ta không có bệnh nhớ. mà nó sáng lắm, mắt nó sáng lắm. Mấy người cô mà tu cái tâm bình thản,